This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Và tính xương được giàu Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Sau khi mà chúng ta qua khỏi cái ngày hôm qua thứ ba thiệt là u ám cũng như lạnh lẽo, ngày hôm nay lạnh lạnh chút xíu cho chứ. Những ngày sắp tới sẽ còn có những cái đợt lạnh cuối cùng. Hy vọng những đợt lạnh cuối cùng mà chúng ta sẽ đón nhận trong cái tuần lễ này ha. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Tính khỏe không? Ừ,
cũng
mới không?
Cũng ok bạn. Dạ, sao thấy sao? Hôm nay thấy ok không? Mọi thứ ok không bạn?
Ok, mỗi ngày như mỗi ngày thôi.
Một ngày như mỗi ngày.
Tính mới không?
Dạ.
Vui vẻ hả?
Chắc sofa so good không ha? Sofa xăng tiếp tục lên giá. Ngày hôm qua thưa quý vị, xăng chỉ có 3.89 đồng thôi. Ngày tối ngày hôm nay khi tính đi làm về phải gọi là thanh số 4 rồi thưa quý vị, 4.09 đồng. Không biết giờ hôm nay, hiện tại giờ phút này quý vị đang chạy cây xăng biết nó lên nhiêu rồi, 4.19 đồng hay 4.29 đồng hay 4.39 đồng rồi nữa không Tiến Dũng?
Xăng thì đây là chuyện buồn dài tập thôi nên mình cũng không có bàn tán xôn xao. Nó không có gì hấp dẫn hơn hết, cái thưa vị nó vẫn bình thường như vậy. Nhưng mà ví dụ nhắc nhở vị rồi, sáng sớm là những cái gì, bất cứ ngày nào mà chúng ta có những cái tin tốt lành thì chúng ta cũng nên kiểm chứng lại một chút, cái thưa vị. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, tính rồi rất là đẹp. Lý do vì cái dầu thô nó cũng có một phần nào đó giảm nhiệt ha. Dow Jones thì lên đến 640 điểm, 33.272 điểm. Nasdaq thì lên 369 điểm, 13.165 điểm. SP 500 lên 95 điểm, 4.266 điểm. TOP 15 là 1.92%. Hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô giảm 6.25 xu, 117.45 xu. Trong thùng dầu thô 1 euro đổi được 1.10 xu. Vàng thì giảm 44.40 xu, 1.998.90 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.50%, 30 năm là 4.27%. Ở Việt Nam, một Mickey mua vào 22.410 đồng, bán ra 22.490 đồng. Vàng thì mua vào 71 triệu, bán ra 73 triệu 200 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này, Tiến Dũng tin rằng quý vị sẽ cùng hòa đồng với Tiến Dũng để chúng ta đặt ra một câu hỏi là hỏi chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt chính quyền ông Biden. Một cái chữ WXY, tức là why, đúng không? Tại sao? Mà cái điều này chúng ta là người công dân Hoa Kỳ, chúng ta có quyền đặt một câu hỏi tại sao? Cái chính quyền ông Biden đã có một cái cuộc đi đêm với những cái quốc gia sau đây: Venezuela, Ả Rập Saudi và Iran. Ả Rập Saudi là không bình thường rồi, tức là Israel đã bình thường rồi. Nhưng mà Venezuela và Iran rất là không bình thường. Tại sao như vậy? Vì những cái người lawmaker, đặc biệt về đảng Cộng Hòa, họ đã ngửi được cái mùi này và họ đã đang đấu tranh để block lại, không cho chính quyền ông Biden góp tay hay là cùng hợp tác với lại những cái kẻ khủng bố này. Vì lý do tại sao? Họ nói rằng chính quyền Hoa Kỳ, hay nói chính xác hơn là chính quyền Biden, chuẩn bị đi qua đây để mua dầu thô. Đi mua dầu thô. Lý do tại sao họ thấy điều này? Vì ngày hôm qua thì họ đã block lại. Họ nói là dưới thời của Tổng thống Donald Trump, ông đã không làm ăn với lại Iran. Ông cũng chẳng có mua dầu của Venezuela, mặc dầu Venezuela rất ao ước, rất mong muốn đưa dầu qua Hoa Kỳ. Đây là một cái thị trường béo bở. Nếu mà Hoa Kỳ không mua thì những nước khác sẽ ém giá mình. Vậy thì bán cho Hoa Kỳ thì những quốc gia khác cũng thể mua giá như vậy. Nhưng mà dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông không có sử dụng những kẻ khủng bố này, như là đặc biệt là Iran. Nhưng mà chúng ta nhớ ngày hôm thứ Hai, chính quyền ông Biden đã thả con hổ về rừng, tức là ông Mohammed Amar Al-Qahtani, 46 tuổi, người mà đã trực tiếp điều khiển những chiếc máy bay đâm vào hai cái tòa tháp đôi. Và ông này đã ở tù đến bây giờ mà. Và chính quyền ông Biden đã thả ông này ngày hôm thứ hai, thả về Iran. Wow. Rồi chưa xong nữa, sáng hôm nay Venezuela, ông tổng thống Venezuela đã thả hai người Mỹ về nước Mỹ. Chúng ta nhớ dưới thời của ông Donald Trump, ông không có lấy tiền mua chuộc, ông lấy quyền lực để release những công dân của mình, đặc biệt về ở bên North Korea. Rồi những quốc gia khác cũng vậy, ông cũng lấy quyền lực của mình, nói là ok thả người đó. Không có một cái evidence nào mà chính phủ Hoa Kỳ dưới thời ông Trump bỏ tiền ra. Nhưng mà cái này là khác, thả xong rồi thì họ lại muốn trao đổi là mua bán dầu thô với lại quốc gia này. Hoa Kỳ rất là nhiều dầu, tại sao phải lại lục những cái người đó? Nếu mà có cần thiết mua những dầu người khác thì Mỹ, Tây Cơ hoặc là Canada, những người hàng xóm mình, tại sao không mua? Chúng ta đặt câu hỏi tại sao, phải không? Nó có một cái khoản lợi rất là lớn ở đây, bỏ túi rất nhiều tiền. Canada thì dễ quá rồi, gọi là ê Canada mày mua nhiêu vậy, tôi bán dầu thô 50 sao giảm lên 100 được, không có thể nào kê giá được, đúng không? Mua những Iran nè, Venezuela nè thì có thể bỏ túi tiền dư rất là nhiều. Tại sao họ lại làm những cái điều này mà người dân Hoa Kỳ không ai nói hết, thưa quý vị? Chỉ có chính quyền. Và hiện tại giờ đảng Cộng Hòa họ cũng bị lép vế về Thượng viện và Hạ viện. Hạ viện và Thượng viện đều nắm bởi cái đảng Dân Chủ, nên cũng rất là khó chịu cái chỗ này. Và đảng Cộng Hòa họ nói rằng nếu trường hợp anh muốn dầu thô, tại sao không mở lại cái Keystone XL Pipeline, đồng thời cũng cho những cái thành viên, đặc biệt về những cái người mà khoan dầu ở Mỹ, tiếp tục khoan dầu đi, crack the lane, tại mình có dầu, hay là mở kho dự trữ ra. Ông mở kho dự trữ thì ông phải reserve trở lại dầu đâu, phải cho người ta khoan. Khó chịu. Tức là ví dụ nhìn lại đó, nó giống như cái thời mà chúng ta ở Việt Nam, nhiều luật lệ đưa ra để họ dễ dàng bỏ tiền trong túi. Mà rõ ràng chúng ta thấy không, dầu thô Mỹ có, tại sao không mua bán ra cho người dân họ hưởng được cái lợi đó, và họ giảm giá lại, họ nhẹ nhàng, họ sống được. Tại sao phải đi mua dầu của Venezuela, tại sao phải mua dầu của Iran, mà đồng thời thả người, thả một con hổ về rừng. Cái thằng này, xin lỗi vì bị ức chế, cái thằng này nó giết 5.000 người Mỹ. Chàng ơi, mà thả về gọi là vui vẻ, đưa lên máy bay chuyên cơ chở về nước. Ví dụ có cái trang Facebook của mình, nếu vì muốn kiểm chứng thì Dũng đã gửi những cái thông tin này, những cái truyền thông rất là gọi là reliable. Như CNN không có nói điều này, như là nhiều cái, như là Fox cũng có nói, nhiều cái cơ quan truyền thông khác đã nói điều này. Nên Dũng cứ gửi quý vị vào cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng để coi kiểm chứng cái này nha. Thì Dũng gửi những cái thông tin mình có, mình nói rõ ràng. Cái điều thứ nhất, chính quyền ông Biden không có release những cái reserve oil để giảm giá, đồng thời lại đi xách tiền, đi mua dầu thô với giá cắt cổ ở nước ngoài, mà đặc biệt những quốc gia này rất gọi là tài trợ khủng bố. Ví dụ chỉ có một cách duy nhất mà hiểu được thôi là sao? Hối lộ, hay là có thể mua được, bỏ túi được. Venezuela, dầu hiện tại 120 triệu đồng, ta mua mày 50 bán không? Yes, thì đem về cũng bán 120 thôi về Mỹ. Gọi là đè đầu cõi cổ người dân, thưa quý vị. Phải nói là rất là tội nghiệp. Ví dụ thấy rất là tội nghiệp. Bản tin kế mới là bản tin mà phải nói là khó chịu nữa nè. Tất cả mọi thứ bắt đầu sẽ slimming down, hay là nó squeeze down. Quý vị biết rằng trong cái thời điểm này, quý vị đi ăn một cái tô phở đi ha. Trước đây Tiến Dũng vào tiệm phở ăn, đem tô phở ra 6 lát thịt, ok. Bây giờ vô ngồi xuống kêu tô phở ra, còn có 4 lát thịt. Vẫn tô phở đó, vẫn nước lèo ngon, vẫn như đó bún, vẫn hành, tỏi, tiêu, ớt, whatever, nhưng mà thiếu hết 2 miếng thịt. Đừng complain, quý vị đừng bao giờ phàn nàn, bởi vì nó phải như vậy. Lý do sao bản tin này, chúng ta thấy là cookie bag trước đây là 10 miếng đi, bây giờ còn 6 miếng hay là 7 miếng, hay là những cái xà bông đi, xà bông gội đầu đi, trước đây là một tiếp bự, bây giờ còn tiếp nhỏ mà để xem price, hay là kem đánh răng cũng vậy. Vì tất cả những cái producer, tức là những người nhà sản xuất, bắt đầu họ nghĩ đến cách làm nào để giữ cho người dân vẫn tiếp tục tiêu xài nhưng mà không ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Chỉ có cách là giảm cái trọng lượng xuống, hay là giảm cái số lượng xuống, nhưng mà mọi thứ chất lượng, everything all the same. Thí dụ tại sao cái giá vẫn như vậy? Điển hình như là Procter & Gamble, họ nói rằng cái toilet paper, chứ thời Biden cái toilet paper chúng ta cũng phải xài thiếu, phải xài tiết kiệm chút nha. Trước đây một cái pack gọi là Ultra Soft Toilet Paper 18 cuộn, bây giờ vẫn 18 cuộn, không có cắt một cái cuộn nào hết, nhưng mà nó có khoảng 264 tờ trong một cuộn như vậy. Bây giờ nó còn 244 tờ, nó cắt xuống 20 tờ để giảm cái số lượng xuống để cái giá thành nó vẫn như vậy. Và một cái mega super mega rolls trước đây là 396 sheets, tức là tờ đó, thì bây giờ là 366 tờ thôi. Tức là họ sẽ giảm cái số lượng xuống, tất cả mọi thứ đều xem, nhưng mà cái giá cả nó cũng đều xem để họ không có bị lỗ, mà chúng ta cũng không ảnh hưởng túi tiền. Khổ thiệt. Sau này chúng ta dùng kem đánh răng, trước đây gia đình xài một tháng một cây, bây giờ xài chưa đến tháng hết cây, thì chúng ta đừng có đặt câu hỏi, đừng có đặt câu hỏi hết. Đó là lý do tại sao như vậy? Vì nó phải như vậy mới bảo đảm được tiếp tục sống bình thường mà không có xảy ra những biến cố nào khác. Wow, thank you Biden. Một cái bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị nữa vậy. Ông Biden hôm thứ Hai đó, thì ông có cái cuộc họp với bà Janet Yellen rồi. Tức là ông nói rằng phải có một cái pháp lý rõ ràng đến cái đồng cryptocurrency. Thì ông nhắc lại, cái cryptocurrency nó gọi là đồng tiền ảo. Ảo là sao? Nằm mơ thấy nhưng mà sáng giật mình ra mất tiêu. Nó là đồng tiền ảo. Rồi bên đây nó gọi là cái đồng tiền digital currency, hay là digital dollar, tức là đồng tiền kỹ thuật số. Ok, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thì ông thứ Hai ông họp xong rồi, thì sáng hôm nay ông ra một cái sắc lệnh là cho những cái đặc biệt về bà Bộ trưởng Tài chính là bà Janet Yellen. Chính quyền Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có quyền trên những và gọi là đi study những cái đồng tiền ảo này. Và ông cho 180 ngày để có câu trả lời khi nào cho ra cái đồng tiền digital currency. À, cái đồng tiền digital currency này sẽ bắt đầu ra để mà có sự cạnh tranh với lại cái đồng tiền cryptocurrency. Ok. Và có 6 cái key mà ông đặt ra đây. Thứ nhất là phải bảo vệ người tiêu dùng. Cái đồng tiền ảo và đồng tiền không, đồng tiền digital currency. Và ổn định cái tài chính của Hoa Kỳ. Và hoàn toàn những cái hoạt động là bất hợp pháp phải triệt, gọi là phải tiêu diệt. Rồi cái sự cạnh tranh của Hoa Kỳ thế nào, bảo vệ về tài chính có trách nhiệm. Chẳng như bây giờ cái đồng tiền digital currency nó có bảo chứng. Ví dụ giải thích quý vị rất nhiều lần đúng không? Bây giờ thí dụ 1 đô la. Thí dụ thôi nha, vị hiểu nha. 1 đô la. Tôi có một phân vàng, tôi bỏ vào thị sĩ để cái đồng đô la chúng tôi có cái bảo chứng là có giá trị một phân vàng. Thì cái đồng tiền ảo nó giống như cái đồng tiền, xin lỗi, cái đồng tiền kỹ thuật số giống như vậy, nó phải có một sự bảo chứng rõ ràng. Nhưng mà cái đồng tiền cryptocurrency, nothing, không bảo chứng gì hết. Có ai nói là cái đồng Bitcoin có bảo chứng không? No. Thì đó là cái ý của ông là như vậy. Nhưng mà cái điều buồn cười như thế này, vì Bitcoin lên 8%. Khi mà ông vừa tuyên bố này ra, đồng Bitcoin lên 8%, hiện tại là 42.118 đồng. Ê, mấy ông thằng Bitcoin này, rồi để tổng thống chút nha, coi coi thường cũng không được nha. Thật sự là cũng dễ hiểu thôi, vì tại vì không đi đến đâu hết, chúng ta chờ xem như thế nào. Thật sự ra thì rất là khó, và ông cũng nói rõ luôn là hiện tại Nga là một trong những cái quốc gia đang sử dụng cái đồng tiền Bitcoin nhiều nhất, tại vì tất cả nguồn về cung cấp về kinh tế họ cũng bị tê liệt hết rồi. Những cái đồng Bitcoin là gọi là bất hợp pháp, chuyển vô được mà mua được luôn. Bây giờ chỉ muốn mua vũ khí đâu cũng được, chỉ dùng chuyển cái đồng Bitcoin mua được thôi. Nó là một trong những cái rất là bất lợi cho thế giới, cho tiền Hoa Kỳ không. Nhưng mà chờ xem trong tương lai như thế nào, chúng ta chỉ biết chờ thôi. Nhưng mà thật sự ra những cái điều mà ông nói ra thì cũng nghĩ là rất là tốt, nhưng không biết sao người ta coi thường quá, người ta vẫn đồng Bitcoin vẫn lên 8% luôn. Wow, mình chịu buồn. Vâng, đây bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Ai kêu nhắc chi vậy? Nhắc gặp bà Janet Yellen chi rồi nhắc tới Bitcoin, để cho Bitcoin là lên giá. Với lại dù cho nhắc hay không nhắc đi nữa, thì với cái tình hình hiện tại trên thế giới thì phải gọi là giá cả nó gia tăng rất là đột biến, thưa quý vị. Và trong những ngày sắp tới nữa, không biết nó sẽ ra sao nữa đây nữa, thưa quý vị. Chúng ta chỉ có nước mà chúng ta cầu nguyện cho hai chữ bình an. Bây giờ không biết làm sao cầu nguyện để cho cái giá xăng nó giảm được nữa đây. Làm sao xăng giảm tí nữa.
anh Hoàng Tính không có cầu nguyện cho giá xăng nó giảm.
Sao vậy?
Anh cầu nguyện giá xăng nó giảm thì tội người ta lắm, giá xăng nó giảm thì những thứ khác nó còn tăng. Chỉ cầu nguyện một thứ rồi nó disappear là mọi thứ trở lại bình thường, ok?
Không, chính
anh cầu nguyện một điều thôi, một điều anh cầu nguyện, tức là mình đánh đúng mục đích, đánh đúng mục tiêu luôn thì mọi thứ khác trở lại bình thường. Bây giờ anh cầu nguyện giá xăng nó giảm, thì tiền ngoài kia giật giá leo thang, supply người thất nghiệp này nọ nó vẫn bình thường, đúng không? Anh chỉ cầu nguyện một cái điều, nhưng mà anh cầu nguyện sao hay nhất á, là đánh đúng cái target một cái chỗ đó thôi. Anh Hằng Tính tiêu dùng nói là gì được không? Anh nguyện cái chỗ đó thôi mà nó disappear, nó biến mất tiêu luôn á, là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi cũng tin là như vậy. Cảm ơn Hằng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị không quên. Chúc anh Hằng Tính vị có một ngày thứ tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thi Dung, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.